Đan Vũ Càn Khôn, chương 295, thuần phục thiên sĩ hổ, góc truyện audio.com, phi đao tuyệt kỹ này hoàn toàn chính xác là đủ quỷ dị. Trong tâm Tần Phàm có chút kinh ngạc, dưới chân triển khai lưu tinh bộ thử tránh một thanh phi đao trong đó, nhưng lập tức phi đao kia lại chuyển biến một cái, lần nữa thẳng tắp đánh tới sau lưng của hắn. Lý huynh phi đao tuyệt kỹ quả nhiên đã đột phá sâu sắc, phi đao chuyển hướng trên không trung đã dùng được thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tốc độ cùng uy lực đều thập phần khủng bố. Thấy vậy Thái Hiên ở dưới đài cũng không khỏi thầm thở dài nói, đang tự hỏi cho dù là bản thân hắn đứng ở trên đài, muốn tránh đi hai thanh phi đao này cũng là không dễ dàng. Tiểu tặc ngươi chỉ có chút thực lực ấy sao? Lúc này Thái Ngọc ở dưới đài lại ham chơi mà hướng về trên đài kêu lên. Nha đầu, không được ảnh hưởng luận võ. Thái Hiên vội vàng ngăn nàng lại nhưng tựa hồ hơi chậm một chút. Nhưng vào lúc này, tay phải của Tần Phàm bỗng nhiên che kín kình khí, sau đó hướng về đằng sau một chảo, tay trái thì là một quyền đánh tới thanh phi đao khác, nguyên võ chi khí trong cơ thể bay vọt, nguyên võ chi khí tựa như hỏa cầu đánh tới phi đao. Lập tức hai thanh phi đao, một cái bị Tần Phàm chảo trong tay, một cái khác thì bị kích rơi xuống trên mặt đất. Kình khí hóa thực, linh vũ sư, dưới đài Thái Hiên cùng Thái Ngọc cũng không khỏi lộ ra biểu tình ngưng trọng, thần sắc ngạc nhiên. Tần Phàm thực lực là linh vũ sư tự nhiên vào lúc này bại lộ. Phi đao tuyệt kỹ của Lạc Thành Lý gia quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Phàm cảm giác lúc này toàn thân như bị lôi điện bổ qua, cảm giác tê dại, không khỏi khẽ cười nói, nếu như không phải hắn đã đột phá đến linh vũ sư, mà vẫn chỉ là tiên thiên chi cảnh mà nói, gặp gỡ phi đao nhanh chóng hơn nữa uy lực cường đại như vậy, nói không chừng sẽ thụ thương không nhẹ. Bất quá hiện tại hắn một thân võ khí đã biến thành nguyên võ chi khí, kình khí đã có bay vọt về chất, trực tiếp dùng tay đi bắt phi đao cũng không sợ rồi. Sau đó Tần Phàm xoay người nhặt phi đao trên mặt đất lên, tuy đã thoát ly lý hóa khống chế, nhưng lại như cũ có dòng điện vận động ở phía trên, thoạt nhìn có chút quỷ dị, xem ra Lý gia phi đao này chế tạo cũng là thập phần chú ý. Lý huynh còn muốn tiếp tục không? Tần Phàm trông thấy lý hóa còn ở vào bộ dạng ngạc nhiên, không khỏi mỉm cười hỏi. Tần huynh đã đột phá đến linh vũ sư rồi. Lý hóa nhìn Tần Phàm, trong miệng thi thào hỏi. Hắn và Thái Hiên đều là thuộc về hạng người thiên phú thượng phẩm trong toàn bộ Đại Càn Quốc, nếu không cũng sẽ không được Chân Vũ Thánh Điện chọn chúng, đạt được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa. Nhưng mà hiện tại so sánh với Tần Phàm, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình thật đúng là chậm như rùa. Ách, tại hạ đích thật là may mắn đột phá đến Linh Vũ Sư. Tần Phàm nói ra, cái kia còn so thế nào a? Lý Hóa cảm giác mình như là một khối than nung đỏ, đột nhiên bị người tạc một chậu nước lạnh, chiến ý gì đều dập tắt. Sau đó chỉ thấy Lý Hóa nhẹ nhàng phất phất tay, hai thanh phi đao trong tay Tần Phàm lập tức rung rung, hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay, hai thanh phi đao liền rời tay bay về tới Lý Hóa, khẽ đảo một cái lại biến mất rồi. Ách, không phải tức thì thí đã nói qua, mọi người luận bàn là chính, thắng thua không quá trọng. Tần Phàm có chút xấu hổ sờ lên đầu nói tiếp, vậy cũng phải có cơ hội thắng mới được a hát, mặt mũi Lý Hóa tràn đầy suối quẩy, sau đó chuyển hướng Thái Hiên ở dưới đài nói ra. Tại hạ nhận thua, vẫn là Thái huynh ngươi. Góc truyện audio.com, tới đi, Thái huynh, mời. Tần Phàm thấy Lý Hóa đi xuống đài, hắn liền chuyển hướng nhìn Thái Hiên nói. Ngươi đã đột phá đến linh vũ sư, còn so cái giam a hát. Lúc này Thái Hiên cũng không khỏi mất đi phong thái thường ngày, lúc này cảm thấy trong nội tâm cực không công bằng. Nhớ rõ một năm trước thời điểm chiêu thánh, Tần Phàm chỉ là vừa vặn đột phá đến tiên thiên võ sư không lâu, nhưng hôm nay dĩ nhiên đã đột phá đến linh vũ sư. Mình ở một năm trước đã đột phá đến tiên thiên cấp 5, hôm nay đi qua một năm tăng lên 2 cấp đã đến thất cấp tiên thiên võ sư, cái này đối với người bình thường mà nói đã là khó có thể tưởng tượng, trong gia tộc cũng ký thác rất nhiều kỳ vọng vào hắn, cho đến được Chân Vũ Thánh Điện chọn chúng, đạt được tư cách tiến vào Chân Vũ Thánh Địa, hắn cũng cảm thấy có chút tự đắc. Nhưng hôm nay so sánh với yêu nghiệt trên đài kia, hắn lập tức cảm giác mình cái gì cũng không phải, thậm chí có thể nói căn bản không có gì có thể so sánh. Không nên đả kích người như vậy a. Thần sắc của Thái Hiên cũng rất nhanh giống như Lý Hóa rồi. Ách, Thái tiểu thư ngươi xem, Tần Phàm thấy hai người Thái Hiên và Lý Hóa đều rút lui, liền hướng về Thái Ngọc thử nói. Người khi dễ nữ hài tử sao? Thái Ngọc nhớ tới vừa rồi nói móc Tần Phàm, lúc này không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng cũng có chút tức giận nói. Lúc trước là các ngươi nói muốn tỉ thí à? Lúc này Tần Phàm lại là lộ ra có chút vô tội, vừa rồi hắn đã chối từ, nhưng mấy người kia một mực kiên trì hắn mới đáp ứng dẫn bọn hắn đến diễn võ trường, hiện tại hắn mới vừa vặn dâng lên chiến ý, bọn người Thái Hiên lại lui bước rồi. Bất quá nhìn thiếu niên áo xanh trên đài kia, trong lòng Thái Ngọc cũng có chút phức tạp, nhất thời không khỏi thất thần, nhân vật thiên tài như vậy, đến tột cùng là nữ tử nào mới xứng đôi với hắn. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của nàng cũng có chút ảm đạm, về sau nàng cũng nghe Thái Hiên nhắc qua chuyện giữa nàng cùng Tần Phàm, bất quá nàng đồng dạng cũng biết Tần Phàm cự tuyệt, hơn nữa còn nói có một vị hôn thê. Hôm nay hắn đã kết hôn chưa? Hay chỉ lấy cớ này cự tuyệt ta? Sau đó trong nội tâm Thái Ngọc ẩn ẩn dâng lên một tia đắng chát. Đêm đến, Tần Phàm ngồi một mình ở trong phòng của mình. Sau một lát, ở trong phòng xuất hiện một đóa kim liên cao cỡ nửa người, mà Tần Phàm thì đã mất đi tăm hơi. Sau một khắc, Tần Phàm xuất hiện ở trong không gian tạo hóa kim liên, dùng trình độ khống chế của hắn bây giờ đối với tạo hóa kim liên, có thể biến kim liên thành cao cỡ nửa người đã là cực hạn. Mà đối với thời gian lưu động trong không gian tạo hóa kim liên, hắn y nguyên khó có thể hiểu thấu đáo, chỉ có thể khống chế biến hóa ở gấp 10 lần mà thôi. Bất quá đối với biến hóa trong không gian tạo hóa kim liên này, Tần Phàm lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, hôm nay hắn phân năm đầu thiên sĩ hổ ở vị trí bất đồng, giống như riêng phần mình có một không gian độc lập không cần lo lắng chúng sẽ đụng cùng một chỗ. Lúc này Tần Phàm đi tới không gian thuộc về đại thiên sĩ hổ kia, ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng giao phong mấy lần cùng đại thiên sĩ hổ, nhưng coi như là mượn nhờ tăng khí đan, lại như cũ vẫn không thu phục được. Mà gần đây bởi vì tìm hiểu đao vương lệnh mà đao vương lưu cho hắn, đối với đao đạo lý giải càng sâu, nguyên lai tu tập đao ý bá đạo cũng tăng lên uy lực thật nhiều, cho nên đêm nay hắn lại nhiều hơn chút tin tưởng. Chuyện được, góc truyện audio.com, copy tại truyện phun giống trông thấy Tần Phàm tiến đến lần nữa, đại thiên sĩ hổ này liền không ngừng phẫn nộ gào thét tựa hồ tỏ vẻ đối với việc Tần Phàm nhốt mình ở chỗ này rất bất mãn. Nhưng ở bên trong mấy lần giao phong, nó cũng biết nhân loại trước mắt này lợi hại, cho nên cũng không có lập tức bổ nhào qua. Đại Miêu, hôm nay ta muốn đánh ngươi tới khi nào chịu thua mới thôi. Tần Phàm mỉm cười nhìn đầu đại thiên sĩ hổ kia nói ra, sau đó hướng về đại thiên sĩ hổ làm ra thủ thế khiêu khích. Kỳ thật vừa vào hắn đã nuốt một khỏa tăng khí đan, lúc này thực lực đã đến lục cấp linh vũ sư, dù sao đại thiên sĩ hổ này cũng là lục cấp đỉnh phong, hắn cũng không dám khinh thường. Giống thiên sĩ hổ phát ra một tiếng gầm thét tức giận, rốt cục nhịn không được nhào tới Tần Phàm. Tần Phàm ở trước thân thể cao lớn của nó thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, tựa hồ tùy tiện một cái móng vuốt là có thể chảo dẹp. Nhưng nó cũng lĩnh giáo qua khí lực biến thái kia của Tần Phàm, biết rõ không hết sức là rất khó tạo thành tổn thương cho nhân loại này. Ưu thế trời sinh của thiên sĩ hổ là tốc độ nhanh, lực lượng lớn, phòng ngự mạnh, mà Tần Phàm cũng giống như vậy. Ngoại trừ tốc độ kém xí hổ hơi một tí thì lực lượng cùng phòng ngự đều sàn sàn nhau, thậm chí hắn trải qua ba khỏa ma trùng cải tạo, khí lực còn mạnh hơn nữa, có huyền vũ chi khí hộ thể ngoài thân so với thiên sĩ hổ còn muốn cứng rắn. Tuy thời điểm Tần Phàm vừa mới bắt đầu cùng đầu thiên sĩ hổ này solo Tần Phàm đánh không thắng nó, nhưng thiên sĩ hổ đồng dạng không có cách nào tạo thành tổn thương chí mạng cho Tần Phàm. Bành nhìn cự trảo như núi đè xuống kia, Tần Phàm không sợ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt hai chân của hắn đạp mặt đất một cái, thân thể bay lên, một quyền đánh tới lồng ngực thiên sĩ hổ. Giống thiên sĩ hổ lần nữa phát ra âm thanh gào thét, móng vuốt cực lớn cũng đập về ngực Tần Phàm. Nhìn xem móng vuốt kia cao tốc đánh tới, đột nhiên toàn thân Tần Phàm bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, nhanh chóng lao về phía thiên sĩ hổ, sau đó thừa cơ móng vuốt kia còn chưa tới cổ tay chém tới đầu thiên sĩ hổ. Lúc này tuy Tần Phàm dùng tay làm đao, nhưng thông qua cảm ngộ của đao vương, hắn đã có thể tùy thời phát ra đao ý bá đạo, mà không nhất định phải mượn nhờ hỏa vân đao mới có thể sử dụng rồi. Oanh, ngay sau đó, cổ tay của Tần Phàm trực tiếp rơi vào trên trán đại thiên sĩ hổ. Lúc này tuy không có đao, nhưng toàn bộ không gian đều tràn ngập đao khí, tất cả đao khí ở thời điểm Tần Phàm bổ ra, như bị dẫn dắt, đồng thời có vô số lưỡi đao phong nhận đánh tới trán thiên sĩ hổ. Phanh, bộ lông trên trán của thiên sĩ hổ bị Tần Phàm đánh đến biến thành màu đen, đạo ý bá đạo kia càng là đánh vào ở chỗ sâu trong óc đại thiên sĩ hổ cho nó rung động trực tiếp nhất. Giống, thiên sĩ hổ lập tức phát ra gào thét thống khổ, móng vuốt cực nhanh lần nữa đập về phía Tần Phàm. Hắc hắc, uy lực của đạo ý bá đạo này quả nhiên tăng lên không ít, nếu như sử dụng hỏa vân đao chém ra một kích có lẽ sẽ trực tiếp làm cho nó thụ tổn thương không nhẹ rồi. Tần Phàm đối với uy lực một đao kia của mình cũng là hết sức hài lòng, một kích đắc thủ liền trực tiếp quay người trên không trung, tránh được móng vuốt của thiên sĩ hổ, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đại Miêu, lần này ngươi có phục hay không? Tần Phàm mang theo nghiền ngẫm mà nhìn thiên sĩ hổ trước mắt này. Nếu như ngươi không phục, góc truyện audio.com, một hồi ta sử dụng đao thật đến lúc đó đánh cho ngươi nửa sống nửa chết, ngươi đừng hối hận. Đại thiên sĩ hổ kia linh trí cực cao, thậm chí viễn siêu bốn đầu thiên sĩ hổ bình thường khác, nghe thấy Tần Phàm nói, nó cũng không có bởi vậy khuất phục, ngược lại lần nữa phẫn nộ đánh tới đối phương, không chỉ không có ý tứ chịu thua, lại lộ ra càng thêm hung mãnh. lẫn nhau lại đấu một hồi, Tần Phàm một mực né tránh tiêu hao thể lực của đại thiên sứ hổ này, sau đó xem chuẩn một cơ hội, rốt cục lấy ra hỏa vân đao, một đao chém ra bá vương đao. Đột nhiên trong không gian kim liên xuất hiện một cổ áp lực cường đại, đao ý vô cùng bá đạo như sóng thần lao về thiên sứ hổ kia, mượn nhờ hỏa vân đao chém ra một đao, uy lực so với vừa rồi tăng lên gấp đôi, thậm chí lúc này Tần Phàm phát hiện trong hỏa vân đao ẩn ẩn truyền đến một cảm giác không chịu nổi. Đao ý bá đạo này cường đại như vậy, lúc này đại thiên sứ hổ kia cũng bị đao ý cường đại đột nhiên xuất hiện này ép tới nửa nằm rạp trên mặt đất, nhất thời không dám đối kháng mũi nhọn. Oanh, đạo ý bá đạo kia rơi vào trên người nó, nhưng dư kình thì Tần Phàm lại thu trở về, dưới chân đạp mạnh, nhân cơ hội này nhảy đến trên lưng đại thiên sứ hổ. Đại thiên sứ hổ kia vừa muốn phản kháng, nhưng Tần Phàm đã có kinh nghiệm mấy ngày hôm trước, Tần Phàm một bên đi bắt đôi cánh của đại thiên sứ hổ, một bên lại ngay lập tức phát ra khí tức ma trùng trong cơ thể, hung hăng áp bách đại thiên sứ hổ. Giống đại thiên sứ hổ này y nguyên quật cường dãy dụa, ý chí so với vài đầu khác thì cường lớn hơn rất nhiều. Hừ, ta biết rõ ngươi là vì phục dụng tinh hạch của giao long một sừng mới có thể trở thành yêu thú lục cấp đỉnh phong hiện tại, nhưng nếu như ngươi phục tùng ta, ta có biện pháp cho ngươi đột phá đến thất cấp yêu thú. Tần Phàm lập tức phát ra khí tức ma trùng, như là bão táp áp bách tới đại thiên sứ hổ, lạnh lùng nói ra. Nếu không ta lập tức bẻ cánh của ngươi, sau đó lại giết chết ngươi. Ô, ở dưới áp bách của Tần Phàm, đại thiên sứ hổ này rốt cục duy trì không được, phát ra một tiếng bi thiết, sau đó thú nguyên của nó cũng chậm rãi bay lên trên đầu. Thành công rồi, Tần Phàm mỉm cười một tay chụp lấy thú nguyên của đại thiên sứ hổ. Hôm nay đại thiên sứ hổ này xem như bị hắn chính thức khống chế, mà đã có 5 đầu thiên sứ hổ thủ hộ Nam Phong Tần gia, hắn vô luận là đi tham gia khảo hạch gia tộc thăng phẩm, hay là tiến vào chân vũ thánh địa đều sẽ yên tâm hơn rất nhiều rồi. Mà ngày mai cử hành đan dược đấu giá hội, Nam Phong Tần gia cũng sẽ có nắm chắc hơn rất nhiều. Không hề nghi ngờ cử hành một đan dược đấu giá hội, lực hấp dẫn hoàn toàn chính xác là không thấp. Ngày hôm nay đan dược đấu giá hội của Nam Phong Tần gia chính thức bắt đầu, lưu lượng người đến Nam Phong Thành đã đạt tới tình trạng kín hết chỗ. Cái này mang đến không ít cơ hội cho thương gia Nam Phong Thành, nhưng đồng thời cũng tạo thành áp lực rất lớn cho chị An Nam Phong Thành. Cách chương.